bên nhau trọn đời. Chương 10, phần 3. Những người tụ tập bên ngoài hội trường dần dần giải tán. Mạc Xanh theo chân mọi người rời khỏi vị trí. Bỗng nhiên chị nhớ lại cảnh tượng lúc chị rời nước Mỹ, cảnh Ưng Quân đưa chị ra sân bay, lời nói cuối cùng của anh lúc tiễn chị vào phòng cách ly: "Nếu em không trở lại nước Mỹ, chúng ta tạm thời không liên hệ với nhau. Nếu không xảy ra nhiều chuyện như vậy." Ngực nặng trĩu, đầu choáng váng, bước chân chơi vơi, Mạc Xanh không biết mình đang ở chỗ nào. Trong ánh nắng yếu ớt của một chiều cuối đông, những gì bị chôn vùi bao lâu bỗng dừng trỗi dậy do sự xuất hiện của Ưng Quân. Từng cảnh như cơn ác mộng. Mới đặt chân lên đất Mỹ, tất cả đều lạ lẫm. Ngôn ngữ không thạo thường bị chế nhạo, nhưng vẫn phải quen. Hai tháng sau xem báo biết tin về tội lỗi và cái chết của cha, khiến Mạc Xanh hoàn toàn suy sụp. Tình cảnh lúc đó giống như tấm lưới bủa vây, không sao thoát ra được, vô cùng tuyệt vọng. Hai con hổ, chạy rất nhanh. Bài hát Hai con hổ phát ra từ điện thoại của di động, đưa Mạc Xanh trở về với thực tại. Bản nhạc của bài hát dành cho trẻ em này, Mạc Xanh đã chọn đưa vào điện thoại di động của Dĩ Thâm khi anh bận rộn công việc, còn chị chơi trò chơi với cái máy điện thoại của anh. Khi có tiếng nhạc, Dĩ Thâm hơi cau mày nhưng vẫn để nguyên. Nhạc chuông vang lên lần thứ hai, Mạc Xanh mới nghe máy. "Mạc Xanh." Trong máy là giọng nói trầm ấm quen thuộc của Dĩ Thâm. Không hiểu tại sao, Mạc Xanh cảm thấy xúc động. Như có luồng gió ấm thổi vào, làm cho thế giới của chị trở nên an toàn, bình yên. Mắt chị mở đi. "Dĩ Thâm, em rất nhớ anh." Mạc Xanh tưởng nghe thấy mình nói, hoặc là con người khác của mình, con người nơi đất khách đang nói với Dĩ Thâm. "Em nhớ anh, Dĩ Thâm, anh biết không? Em từng đứng một mình trên con phố xa lạ, ở một đất nước xa lạ. Những con người với màu da khác lạ lướt qua trước mắt, ngay một dáng người giống anh cũng không nhìn thấy. Bây giờ, cuối cùng đã có thể nói với anh, em rất nhớ anh." Giọt nước mắt không kìm chế được lăn trên má chị. Điện thoại đột nhiên lắng lại, chỉ có hơi thở và tiếng còi xe xa xăm. Sau đó là giọng ồm ồm của Viêm: "Dĩ Thâm, đi đứng kiểu gì vậy? Sao lại đứng giữa đường thế kia?" Dĩ Thâm giật mình, sực tỉnh: "Biết rồi." Chàng luật sư ngập ngừng một lúc rồi hỏi: "Em đang ở đâu?" Mạc Xanh nhìn xung quanh: "Em không biết." Sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, chị theo dòng người đi ra đường lớn, quả là không biết mình đang ở đâu. "Lạc đường ư? Hẳn nào." Tiếng Dĩ Thâm khàn đặc: "Thôi được rồi, em đến khách sạn Tân Giang đối diện cổng phía bắc của trường, bọn anh đợi em ở cổng khách sạn." Khách sạn Tân Giang. Mấy cái bàn Viêm đặt trước không hiểu tại sao bị người khác chiếm mất. Chủ khách sạn rồi rít xin lỗi, hứa lập tức sẽ bố trí chỗ ngồi. Cả hội cũng chẳng mấy quan tâm, họ nhanh chóng tìm mấy cái ghế trống ngồi tán chuyện và đợi. Ngoài Tố Mẫn còn có thêm mấy người bạn quen. Ra trường mỗi người đi mỗi nơi, bao nhiêu năm mới gặp lại, không thiếu chuyện để nói. Tố Mẫn nhân cơ hội gọi cô giáo trẻ mới về khoa giới thiệu cho Dĩ Thâm. Mặc dù nhân vật nam chính hình như có chuyện gì lo lắng, tinh thần bất ổn, nhưng thấy cô giáo trẻ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía anh ta với ánh mắt đặc biệt, Tố Mẫn thầm đắc ý, phen này chắc chắn thành công. Đang nói chuyện, Hướng Hằng ngồi cạnh cửa sổ đột nhiên đứng lên, nhìn ra ngoài. Dĩ Thâm ngồi đối diện, bất giác quay đầu lại. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải lướt qua sát Mạc Xanh. Mạc Xanh hoảng hốt chạy né sang bên đường, mặt tái nhợt. Hướng Hằng chưa hết bàng hoàng nói to: "Dĩ Thâm, cô vợ cậu thật là đáng sợ. Vừa rồi qua đường đầu óc để ở đâu, đèn đỏ mà vẫn cứ lao sang." Hướng Hằng chưa nói hết, Dĩ Thâm tái mặt đứng dậy đi ra ngoài. Tô Mẫn không nhìn rõ cô gái đứng bên đường, nhưng nghe Hướng Hằng nói vậy, chố mắt quay đầu hỏi Viêm:
"Vợ ư? Thế là thế nào?"
Viêm cười hì hì: "Vợ là vợ, đâu có phải là bạn gái." Cô giáo trẻ nghi hoặc nhìn Tố Mẫn, hàm ý của ánh mắt rất hiển nhiên: "Chị định giới thiệu cho tôi người đã có vợ." Tố Mẫn xa sầm mặt, quay sang lườm Viêm. Dĩ Thâm nắm tay Mạc Xanh lôi đi, vừa qua đường đã buông tay. Hai người dừng lại cạnh bồn hoa. Nhìn vẻ giận dữ của Dị Thâm và dáng vẻ tội nghiệp như đứa trẻ bị phạt của Mặc Xanh, ai cũng đoán có lẽ Dị Thâm đang mắng cô vợ lơ đãng của mình. Thật thú vị. Hướng Hằng bất giác mỉm cười. Lâu lắm không nhìn thấy cảnh này. Dị Thâm lúc học đại học có vẻ già dặn trước tuổi, luôn điềm đạm, rất ít khi nổi nóng với người khác. Chỉ có với Mặc Xanh, hễ làm việc gì khiến Dị Thâm không hài lòng, anh ta thường của trách rất gay gắt. Vẫn là cô ta. Mẫn lắc đầu, không biết có nên mừng cho cậu em này không. Năm xưa trường này có bao nhiêu giai nhân mê cậu ta, vậy mà cậu ta lại thích một cô sinh viên khoa khác. Lúc đó mình đã nói với cậu ta, yêu người khoa khác chẳng sao, nhưng cũng nên chọn hoa khôi, như vậy mới xứng danh hoàng tử khoa luật. Vậy mà cậu ta lại chọn một cô gái mọi mặt chẳng có gì đặc biệt. Năm xưa khi Mặc Sinh theo đuổi Hà Dị Thâm, dân khoa luật đều rất hiếu kỳ muốn biết kết cục. Không ai nghĩ Dị Thâm yêu cô gái đó, nhưng thực tế cậu ta đã từ chối biết bao nhiêu người đẹp có điều kiện tốt hơn nhiều. Cho nên việc Dị Thâm đưa Mặc Sinh lên lớp dự học, không ít người trố mắt ngạc nhiên. Có lẽ nhiều người đẹp cũng thầm hối hận, tự trách mình không đủ kiên nhẫn, nếu không đã có thể có được anh chàng đẹp trai học giỏi này. Sau này Mặc Xanh đi Mỹ, Hà Dị Thâm lại độc thân, có bao nhiêu người đẹp đeo bám càng quyết liệt hơn, nhưng đều thất bại. Không phải họ không đủ kiên nhẫn, cơ bản là Hà Dị Thâm ngay lập tức tìm cách chấm dứt sự đeo bám của họ. Một lần Tố Mẫn không nén nổi bật hỏi,
cậu ghét người ta theo đuổi cậu ư?
Thế ngày trước Mặc Xanh cũng thế, sao cậu không ghét?
Vừa nói xong Tố Mẫn đã thấy hối hận, biết ngay câu hỏi quá vô duyên, mỉm cười bỏ đi, bụng nghĩ đằng nào Dị Thâm cũng không trả lời. Chuyện đó khác. Lúc đó Dị Thâm đã trả lời như vậy, chỉ vẹn vẹn ba chữ, thái độ dửng dưng. Tố Mẫn không sao nghĩ ra khác ở chỗ nào, có lẽ là cậu ta cho Mặc Xanh cơ hội theo đuổi, nhưng không cho người khác cơ hội đó. Viêm khi đó cũng có mặt, nghe câu hỏi của Tố Mẫn, xen vào một câu giải thích có vẻ triết lý. Chuyện tình yêu cũng giống như uống nước, nóng lạnh thế nào, chỉ có hai người trong cuộc biết, cô quan tâm làm gì. Mọi người đang nói chuyện thì Dị Thâm và Mặc Xanh bước vào, mặt Dị Thâm vẫn có kỉnh. Mặc Xanh có lẽ do bị mắng vẫn chưa hết ấm ức, nên khi chào mọi người cũng không nhiệt tình cho lắm, giọng nói rất nhỏ. Mặc Xanh từng là khách thường xuyên của khoa luật, nên cũng biết Tố Mẫn. Nhìn Tố Mẫn, chị gật đầu cố mỉm cười. Chào chị. Tố Mẫn miễn cưỡng gật đầu, vừa định nói thì bị chặn bởi một người đàn ông, vừa ngạc nhiên vừa phấn khởi.
Bà ưng.
Giọng nói oang oang và nhiệt tình thái quá của người nói khiến căn phòng ồn ào hơi lắng lại. Mọi người buồn cười bởi cách phát âm tiếng Anh không chuẩn của chủ nhân có vẻ rất thích sử dụng. Tuy nhiên, người đàn ông dường như không để ý đến người xung quanh. Ông ta vui vẻ đi ngang qua phòng lớn đến trước mặt Mặc Xanh.
Ưng phu nhân.
Người đàn ông vẫn nhiệt tình chăm chú nhìn Mặc Xanh. Không ngoài gặp bà ở đây, bà cũng về nước với ông Ưng phải không? Tôi là Lâm Tường Hòa, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Đại Thương. Chắc là bà còn nhớ. Hà, năm ngoái ở Mỹ tôi hân hạnh được bà và ông nhà đón tiếp trọng thị. Lần này về nước, sao ông bà không dành cho tôi được vinh dự tiếp đãi các vị?
Mặc Xanh đứng như trời trồng, người lạnh toát.
Người đàn ông to béo đang phát tài này chị vẫn nhớ. Ông ta có quan hệ làm ăn với công ty của Ưng Quân. Năm ngoái khi ông ta đến Mỹ, Ưng Quân mở tiệc chiêu đãi ông ta và vợ. Nhưng tại sao lại gặp ở đây? Thời điểm xấu nhất, trong một hoàn cảnh xấu nhất. Mặc Xanh cảm nhận ánh mắt nghi ngờ của Phim và mọi người hướng vào mình. Chị không đủ dũng khí để nhìn Dị Thâm. Chẳng lẽ hạnh phúc vừa có được đã lập tức tiêu tan? Cảm giác sợ hãi lan ra từng điểm trên cơ thể chị. Nhưng đột nhiên một bàn tay ấm áp mạnh mẽ nắm chặt bàn tay lạnh toát run rẩy của chị. Bàn tay này mới lúc nãy còn đầy tức giận nắm tay chị kéo qua đường, nhưng giờ đây nó tràn đầy sức mạnh khiến chị yên lòng. Bàn tay đó nắm chặt bàn tay chị. Mặc Xanh từ từ quay đầu lại. Dị Thâm đang nhìn chị, một sự bình thản đau đớn trong đáy mắt anh. Anh ấy đã đoán ra ư? Quả nhiên. Mặc Xanh nghe tiếng Dị Thâm chậm rãi lạnh lùng. Rất xin lỗi, cô ấy không còn là...
Ông nhận lầm người rồi.
Bị Mặc Xanh ngắt lời, Dị Thâm dừng lại, quay sang chị ánh mắt băn khoăn. Mặc Xanh nhẹ nhàng thoát khỏi tay Dị Thâm,
nhìn thẳng vào mắt ông Lâm Tường Hòa, nhắc lại giọng cương quyết. Ông nhận lầm người rồi,